Trân trọng kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em. Chúng ta tiếp tục mở ra ở trong Roma đồng 12 để chúng ta học hỏi lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Theo sau hai tuần lễ chúng ta đã học ở trong Roma đồng 12 từ câu 1 cho đến câu thứ 5. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi lời Chúa ở trong Roma đồng 12 từ câu 6 cho đến câu thứ 8. Một lần nữa, xin Hội Thánh cùng mở Kinh Thánh Roma đoạn 12 câu 6 đến câu 8. Tôi xin đọc lại một lần nữa một cách chậm rãi để chúng ta cùng suy gẫm lời của Chúa. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Đây là lời Chúa dành cho tất cả chúng ta. Không phải chỉ dành cho những người dạy dỗ, khuyên bảo, cai trị. Có thể chúng ta nói rằng tôi không có cai trị ai hết, cho nên tôi không cần lắng nghe phần đoạn Kinh Thánh này. Thưa quý ông bà anh chị em, đây là lời Chúa dành cho tất cả chúng ta. Như tôi đã có chia sẻ với quý ông bà anh chị em tuần trước, Sứ đồ Phaolô nói rằng tôi nói với mỗi người trong anh em, từng người trong anh em. Vì vậy đây là lời Chúa, sự dạy dỗ của Chúa dành cho tất cả và từng người trong chúng ta. Có một đầy tớ Chúa nói rằng khi tôi còn ở trường Kinh Thánh thì vị giáo sư tài giỏi nhất ở trong trường lúc đó là không có ân tứ giảng dạy. Và những giờ lên lớp, những giờ mà ông dạy đó là những cái giờ buồn chán nhất trong số các giờ học ở trong trường. Những vị giáo sư khác không được xem là tài giỏi bằng, có thể là uy tín, có thể là tiếng tăm, có thể là học vị. Những vị giáo sư khác không bằng, nhưng mà lại có ơn tứ giảng dạy và làm cho những sinh viên, trong đó có đầy tớ Chúa tuyên bố câu này: ông rất là có hứng thú để học và buổi học hấp dẫn. Đầy tớ Chúa này nói rằng tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng thực tế đó là hầu như tôi không có nhớ được một điều gì từ sự giảng dạy của vị giáo sư được xem là tài ba đó. Nhưng mà tôi lại học được rất nhiều nơi những vị giáo sư khác không phải được xem là tài ba. Nhưng mà những gì những vị giáo sư khác đó nó trở thành cái hành trang, nó vẫn là một phần ở trong cuộc đời hầu việc Chúa của ông. Cho đến bây giờ ông đã là những người, là người đã cao tuổi và cũng đã bước vào trong cái chức vụ giảng dạy và dạy ở trong trường Kinh Thánh nữa. Ông kết luận rằng đôi khi lẽ thật không đến bởi sự tài giỏi mà đến từ cái ân tứ giảng dạy. Đó là điều mà chúng ta có thể kinh nghiệm được. Buổi sáng hôm nay chúng ta nói về sự ban cho. Sự ban cho của Đức Chúa Trời. Và nói đến sự ban cho thì chúng ta phải nói rằng đó là ân điển, phải không? Ân điển là chắc chắn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Nói đến sự ban cho chúng ta phải nói đến ân tứ. Nói đến sự ban cho, chúng ta cũng có thể nói đến cả khả năng nữa. Khả năng không phải là của con người tự nhiên mà có, hay là chúng ta tìm kiếm, có thể chúng ta tìm kiếm được. Nhưng trước hết đó phải là sự ban cho của Đức Chúa Trời, phải không? Vì vậy cho nên, chúng ta phải quản trị sự ban cho một cách đúng đắn, theo như sự dạy dỗ của lời Chúa. Trước hết chúng ta phải nhận biết sự ban cho của Chúa là như thế nào. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau. Sự ban cho ở đây có nghĩa là món quà. Sự ban cho có nghĩa là điều gì đó mà Đức Chúa Trời cho chúng ta, ban tặng chúng ta, chứ không phải chúng ta có thể mua được. Đó là gift. Ở trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phaolô dạy chúng ta cách sử dụng sự ban cho của Đức Chúa Trời, hay nói cụ thể hơn là cách sử dụng ân tứ. Ông không nhắc chúng ta rằng anh em phải suy nghĩ, phải học biết rằng mình có được sự ban cho của Đức Chúa Trời hay không. Không phải. Sứ đồ Phaolô nói một cách rõ ràng, chúng ta có các sự ban cho khác nhau, mà tùy theo sự ban cho đó anh em hãy sử dụng. Chúng ta có ân điển, chúng ta có ân tứ, đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên chúng ta phải sử dụng nó. Ở trong câu 3 và câu 6 của phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy có một cách nói gần giống nhau. Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẻ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Câu số 6, vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 7 cũng nói đến sự ban cho của Đấng Christ. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 4, đoạn 12 câu 4 có nói đến các sự ban cho khác nhau. Như vậy, câu hỏi là sự ban cho là gì? Như chúng ta đã nói, sự ban cho gồm có cả ân điển, cả ân tứ, lẫn các khả năng nữa. Ở trong tiếng Hy Lạp thì cái chữ ân điển và ân tứ có cùng một cái nguồn gốc. Ở trong tiếng Anh ngày nay thì chúng ta bắt đầu sử dụng nhiều đến cái từ đó là charisma. Và người bên ngoài thì nghĩ rằng đó là một cái gì đó thuộc về cái đặc biệt, siêu hình, về cái thần thái, cái thẩm quyền, một cái gì đó mà khi người đó xuất hiện ở nơi đông người trong một cái khung cảnh thì người ta nói rằng it's a charisma leader, vân vân. Nhưng mà trong hội thánh của Chúa, chúng ta thấy rằng đó chính là ân tứ mà Chúa ban. Như vậy, ân điển và ân tứ cũng có cùng một cái nguồn gốc của cái chữ Hy Lạp, nhưng mà có chữ khác nhau. Ân điển dành cho tất cả mọi người, nhưng mà ân tứ chỉ dành cho những con cái của Chúa mà thôi. Ở người bên ngoài không thuộc về Chúa không thể nói đến ân tứ được, nhưng mà Chúa vẫn dành cho họ ân điển. Ân điển hay là ân sủng khác với ân tứ như thế. Còn khả năng khác với ân tứ như thế nào? Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sinh ra đời đều sẽ có một cái khả năng nào đó. Khi lớn lên, chúng ta có những thần tượng riêng của chúng ta, và chúng ta nói rằng tôi ước gì tôi có thể làm những cái điều như thần tượng của tôi. Thần tượng bóng chày, thần tượng bóng đá, thậm chí thần tượng của màn bạc. Và chúng ta trao dồi, chúng ta học hỏi, chúng ta luyện tập để có được một cái khả năng giống như thần tượng của chúng ta, và có thể chúng ta đạt được một phần. Nhưng ân tứ không phải là thứ để chúng ta thích tìm kiếm và rồi sẽ đạt được bởi nỗ lực, bởi thời gian, không. Ân tứ là sự ban cho của Đức Chúa Trời, hoàn toàn theo ý của Ngài, và không thể tìm cầu hay là không thể tìm kiếm được bởi nỗ lực của con người. Sự ban cho ân điển và ân tứ là một cái món quà hoàn toàn miễn phí, được ban cho không. Ân điển được ban cho người thậm chí là không xứng đáng, nhưng mà ân tứ được ban cho người mà Đức Chúa Trời thấy rằng sẽ ích lợi cho công việc nhà của Chúa, và Chúa ban cho ân tứ để làm công việc nhà của Chúa. Nếu chúng ta muốn biết thêm về ân tứ, tôi xin đề nghị có 3 phân đoạn Kinh Thánh ở đây để chúng ta sẽ đọc thêm. Đó là Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 từ câu 1 đến câu 31. Đó là Roma đoạn 12 từ câu 1 đến câu 8 mà chúng ta học hỏi trong vài tuần qua. Và Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 11 đến câu 16. Chúng ta về đọc lại những phân đoạn Kinh Thánh đó, chúng ta sẽ thấy thế nào là Sự ban cho của Đức Chúa Trời, thế nào là ân tứ mà Chúa dành cho con cái của Ngài, những chi thể ở trong thân thể của Đấng Christ. Vì vậy ân điển là sự ban cho của Đức Chúa Trời đối với mọi người một cách giống nhau, giống như sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta một sự cứu rỗi nhiều hơn những sự cứu rỗi ở những người khác chúng ta. Không phải người da trắng thì được sự cứu rỗi nhiều hơn người da đen. Tất cả mọi người đều được sự cứu rỗi, có nghĩa là ân sủng và ân điển của Đức Chúa Trời một cách như nhau. Nhưng ân tứ thì khác nhau. Người có được ân tứ này, người có được ân tứ kia. Không phải nói rằng tôi muốn hầu việc Chúa trong lĩnh vực này, vì vậy tôi cầu nguyện và xin Chúa ban cho tôi ân tứ này, tôi thích ân tứ này mà không thích ân tứ kia. Không phải. Ân tứ là điều mà Đức Chúa Trời ban cho một cách tùy ý Ngài, hoàn toàn tùy ý Ngài. Và không có ai có tất cả các ân tứ giống nhau. Không có ai không có ân tứ. Đây là điều khẳng định. Tất cả chúng ta, những con cái của Chúa ngồi ở trong đền thờ thánh này, là người đã tin Chúa, chúng ta đều có ân tứ để phục vụ Chúa. Điều mà chúng ta thường hay mở miệng ra nói đó là tôi không có ơn. Thấy không? Đó là cái câu cửa miệng. Khi muốn từ chối cái gì thì tôi không có cái ơn đó. Tôi không có cái ơn đó. Tôi không có cái ơn đi hòa giải mọi người. Tôi đến thì chắc làm tệ hơn. Tôi không có cái ơn quét nhà thờ. Tôi không có cái ơn cắt cỏ. Tôi không có cái ơn này ơn kia. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, chúng ta có ơn tứ để Chúa sẽ sử dụng chúng ta trong nhà của Chúa. Khả năng cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể giữ lại cái khả năng đó, hoặc chúng ta có thể để khả năng nó mai một. Nhưng khi chúng ta muốn, chúng ta có thể tự tìm lại cái khả năng nào đó. Nhưng khi Chúa ban cho chúng ta ân tứ mà chúng ta không sử dụng, thì đến một lúc nào đó Đức Chúa Trời sẽ cất lấy cái ân tứ đó và chúng ta sẽ không còn có ân tứ đó nữa. Khả năng tìm lại được, ân tứ thì không. Khả năng là món quà Đức Chúa Trời ban cho mà không có lấy lại, nhưng mà ân tứ thì có thể lấy lại. Khả năng là viện trợ không hoàn lại, nhưng mà ân tứ thì viện trợ có điều kiện. Miễn là phải sử dụng ân tứ đó, nếu không thì sẽ bị lấy lại. Mỗi tín hữu đều nhận được một ân tứ hay là những ân tứ từ Chúa. Nghĩa là một cái việc, một cái khả năng cao hơn khả năng một chút, một cái gì đó đặc biệt để tín hữu đó làm việc, hầu việc Chúa với tư cách là một chi thể ở trong thân thể của Đấng Christ. Và buổi sáng hôm nay, tôi muốn dùng cái chữ quản trị sự ban cho để nói đến một cái ý nghĩa của người quản lý. Chúng ta là những người quản lý của Chúa. Chúng ta quản lý ai? Thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta quản lý ai? Chúng ta quản lý cái nguồn lực mà Chúa cho chúng ta. Chúng ta không có quyền quản lý một người nào khác hết. Nhưng chúng ta phải có trách nhiệm quản lý cái nguồn lực mà Chúa ban cho chúng ta. Tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta là đã thuộc về Chúa, và chúng ta phải có trách nhiệm quản trị nó, quản lý nó. Đó là cái quyền quản gia. Đó là cái quyền quản lý của chúng ta. Chúng ta phải có trách nhiệm quản lý cái sự sử dụng cái ân tứ mà Chúa ban cho chúng ta. Mỗi người trong chúng ta có các sự ban cho khác nhau. Nghĩa là ai cũng có sự ban cho. Cái câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra cho chính mình đó là: Chúa ban cho tôi điều gì để tôi hầu việc Chúa? Đừng nói rằng tôi ước ao tôi có được ân tứ để hầu việc Chúa như những anh em của tôi. Đó không phải là cái câu nói đúng. Không phải là tôi ước ao hầu việc Chúa, vì vậy tôi ước ao có được ân tứ nào đó để hầu việc Chúa. Không. Chúa ban cho mỗi người chúng ta có những ân tứ để hầu việc Ngài. Có thể các nhà thần học, các nhà giải kinh không thể đồng ý với nhau về việc Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ân tứ lúc nào. Có thể là ngay khi chúng ta tin Chúa, hoặc có thể là khi chúng ta đã tin Chúa một thời gian, lớn lên ở trong Chúa. Chúng ta không có chắc được về điều đó. Nhưng có một điều chúng ta chắc chắn, tất cả chúng ta đều được Chúa ban cho ân tứ nào đó để hầu việc Chúa ở trong hội thánh của Ngài, với tư cách là một chi thể ở trong thân thể của Đấng Christ. Mỗi người trong chúng ta có các sự ban cho khác nhau. Hãy sử dụng các sự ban cho của chúng ta cách phải lẽ. Ở trong cái phần giảng bài của chúng ta buổi sáng hôm nay, cái phần cuối cùng, đây là cái điều mà tôi muốn chúng ta được nhắc đi, nhắc lại, có thể trong suốt một tiếng đồng hồ sắp tới chúng ta nghe giảng nhiều quá chúng ta quên, nhưng mà câu này đừng quên. Mỗi người trong chúng ta có các sự ban cho khác nhau, hãy sử dụng các sự ban cho của mỗi chúng ta cách phải lẽ. Đơn giản như thế thôi. Mỗi người trong chúng ta có các sự ban cho khác nhau, hãy sử dụng các sự ban cho của mỗi chúng ta cách phải lẽ. Đừng hỏi Chúa có ban cho tôi không? Hãy hỏi Chúa ban cho tôi điều gì? Và hơn thế nữa, Chúa muốn tôi làm gì và tôi có đáp ứng lại ý muốn đó của Đức Chúa Trời hay không? Đó mới là câu hỏi chúng ta cần phải nêu ra. Chúa có ban cho tôi không? Đó là một câu hỏi thừa, rất là thừa. Câu hỏi thứ hai là cần có, nhưng mà không phải là câu hỏi hay. Chúa ban cho tôi điều gì? Tại sao vậy? Tại sao nói rằng câu hỏi đó không hay? Bởi vì Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta có lòng hầu việc Chúa, và chúng ta sẽ biết Chúa ban cho chúng ta ân tứ gì. Thay vì hỏi thì chúng ta hãy đáp ứng lại sự kêu gọi, cái ý muốn của Chúa, thì chúng ta sẽ biết chúng ta được ân tứ gì. Kinh nghiệm riêng của tôi cho thấy rằng tôi không cần phải nói rằng Chúa ơi, Chúa ban cho con ân tứ gì để hầu việc Chúa. Tôi không bao giờ hỏi cái câu đó. Ngược lại, tôi phải đấu tranh, bởi vì tôi biết Chúa kêu gọi tôi làm gì, nhưng mà có những lúc tôi chưa muốn đáp ứng lại sự kêu gọi của Chúa. Cho tôi biết Chúa trang bị cho tôi và Chúa muốn tôi làm điều gì đó trong nhà của Chúa. Vấn đề là tôi thôi, chứ không phải là Chúa. Đừng hỏi rằng Chúa có ban cho tôi không. Cũng không cần hỏi nhiều rằng Chúa ban cho tôi điều gì, mà phải nói rằng Chúa muốn con làm gì và con có đáp ứng điều đó hay không. Điều thứ hai mà chúng ta học buổi sáng hôm nay, nên nhớ phân đoạn Kinh Thánh từ câu 6 đến câu 8 là một khúc Kinh Thánh, chỉ là một câu ở trong tiếng Hy Lạp thôi. Hai câu của chúng ta trong tiếng Việt, thực ra nó chỉ là một câu ở trong tiếng Hy Lạp và không có động từ chính, nghĩa là không có chủ từ, theo sau là một động từ và sau nữa là một túc từ, như một cái câu bình thường không có. Nó chỉ có hai cái câu mà chúng ta gọi là participle, tức là một cái động danh từ hay là động tính từ. Vì vậy cho nên cái câu này, cái động từ chính mà đa số các nhà dịch Kinh Thánh dịch, động từ chính đó là hãy làm, hãy sử dụng, hãy dùng. Let him do it. Vì sao? Từ trong câu thứ 6 chúng ta đã thấy ai được ban cho nói tiên tri hãy nói, ai được gọi đến làm chức vụ hãy làm chức vụ, ai dạy dỗ hãy dạy dỗ, ai gánh việc khuyên bảo hãy khuyên bảo, ai bố thí hãy bố thí, ai cai trị hãy cai trị, ai làm sự thương xót hãy làm sự thương xót. Cái động từ chính đó có nghĩa là làm cái điều đó. Ai có điều đó hãy làm điều đó. Ai có cái sự ban cho tên này hãy làm theo cái sự ban cho đó. Chúa ban cho chúng ta ân tứ gì hãy sử dụng nó. Đó là cái động từ chính ở trong câu này. Và Chúa muốn chúng ta sẽ sử dụng cái ân tứ đó một cách phải lẽ. Đó lại là cái việc khác nữa. Trong Roma đoạn 12 từ câu 1 cho đến câu 8 là một trong những phân đoạn nói về các ân tứ. Tuy nhiên, cho dẫu cộng tất cả ba cái phân đoạn mà tôi đề nghị với quý ông bà anh chị em thì cũng không đủ để nói về các ân tứ mà Chúa ban cho. Bởi vì Kinh Thánh không có ý định làm một cái bản liệt kê chi tiết tất cả các ân tứ mà con cái Chúa có thể có được. Điều mà Kinh Thánh muốn nói, muốn chúng ta phải học được, đó chính là hãy sử dụng ân tứ Chúa ban, chớ không phải là học thuộc lòng cái bản liệt kê danh sách những ân tứ mà chúng ta có thể có. Cái list đó nằm trong tay Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ tùy ý Ngài, tùy nhu cầu của Hội Thánh Chúa mà Ngài sẽ ban cho chúng ta có cái ân tứ nào đó để phục vụ Chúa. Việc của chúng ta là biết mình có ân tứ và sử dụng nó. Ân tứ là một trong những điều mà nó đi ngược lại những nguyên tắc thông thường. Ân tứ là thứ mà sử dụng á thì còn, mà để dành thì mất. Phải không? Tại sao kỳ vậy? Tiền chúng ta sử dụng thì hết, mà để dành thì còn, ngoại trừ bị cướp vào băng. Nhưng mà ân tứ thì sử dụng thì còn, nhưng mà để dành thì mất. Như chúng ta đã nói, ân tứ là điều Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để hầu việc Chúa. Và nếu Chúa ban cho chúng ta ân tứ mà chúng ta không dùng ân tứ đó phải lẽ trong Hội Thánh để hầu việc Chúa, thì Chúa sẽ lấy ân tứ đó lại. Có thể Chúa ban ân tứ đó cho những người khác bởi vì người đó sẵn lòng hầu việc Chúa. Tiền càng xài thì càng bớt dần đi, nhưng mà ân tứ càng sử dụng thì càng có thêm. Đó là điều đặc biệt ở trong ân tứ của Đức Chúa Trời. Một trong những lý do mà chúng ta cần phải đi nhà thờ đó là gì? Có người nói rằng đi nhà thờ để thờ phượng Chúa. Cũng có người khác nói rằng tôi ở nhà tôi cũng thờ phượng Chúa được chứ. Phải không? Đi nhà thờ để tôi được giữ này giữ cái kia, là chỗ tôi có thể sống đạo. Người khác nói tôi sống đạo ở nhà với vợ con của tôi là khó rồi. Thậm chí tôi đi làm tôi cũng có thể sống đạo nơi chỗ làm, không cần phải đến nhà thờ tôi mới sống đạo. Chúng ta nghĩ gì? Một trong những lý do mà chúng ta đi nhà thờ bởi vì Hội Thánh, cái ngôi nhà thờ, Hội Thánh địa phương mà chúng ta nhóm lại đó, là nơi mà ân tứ của chúng ta được dịp để thể hiện, để được sử dụng. Đó là lý do mà chúng ta đi nhóm lại. Thưa quý bà chị em, không có một cái chi thể nào là thừa ở trong thân thể của con người hết. Mặc dù thỉnh thoảng chúng ta vẫn nghe nói rằng có người cần phải mổ để mà cắt đi cái ruột thừa, nhưng đó không phải là chương trình của Chúa dành cho cái con người của chúng ta. Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta, tất cả mọi chi thể đều có ích lợi, mỗi chi thể đều có một cái công việc của nó một cách rất là toàn hảo. Chi thể sẽ đóng góp vào thân thể. Vì vậy cho nên Đức Chúa Trời ban cho từng chi thể đó có những cái ân tứ thích hợp để làm được việc ở trong thân thể. Tôi không bao giờ quên cái lời của một bài hát, đó là Ngài ban cho thêm ơn khi giao phó ta thêm trọng trách. Tuy là bài hát nhưng tôi thấy nó, những cái lời nó rất là thâm thúy và nó hay như là chỉ đứng sau Kinh Thánh thôi. Quan điểm của tôi là như thế. Đó là những bài hát được sức dòng. Ngài ban cho thêm ơn khi giao phó ta thêm trọng trách. Nếu Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm một việc gì đó ở trong nhà của Chúa, Chúa sẽ ban năng lực. Đứng trước một cái công tác nào đó mà chúng ta thường hay gọi là trọng trách nào đó, chúng ta nói rằng tôi không đủ cái khả năng, tôi không đủ ơn, tôi thấy thiếu này, thiếu kia, thiếu nọ. Nhưng mà chúng ta quên rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta ơn và ban thêm ơn khi giao phó chúng ta thêm trọng trách, trách nhiệm và công tác mà chúng ta sẽ phải làm. Đức Chúa Trời sẽ ban năng lực, ban ân tứ cho những người muốn hầu việc Chúa. Lúc đầu giờ tôi có nói đến cái gọi là ân tứ giảng dạy. Nhưng đây là điều mà tôi muốn nói với quý ông bà chị em ngay lúc này. Một người mà không có cái ân tứ giảng dạy, nhưng mà khao khát hầu việc Chúa trong điều đó, thậm chí theo đuổi điều đó, thì có thể trở thành một người thầy tốt hơn là một người có ân tứ dạy dỗ nhưng rồi bỏ qua và quên lãng ân tứ đó. Tôi xin nói lại một chân lý rất là đơn giản. Người không có ân tứ giảng dạy nhưng mà khao khát muốn hầu việc Chúa trong lĩnh vực đó, theo đuổi điều đó, thì có thể vẫn trở thành một người dạy lời Chúa còn tốt hơn là người thật sự có ân tứ giảng dạy nhưng mà bỏ qua, quên lãng và không sử dụng ân tứ đó. Có hai lý do để chúng ta thường xuyên từ chối hầu việc Chúa. Thưa quý vị và chị em, đó là lý do gì? Tôi tin là tất cả chúng ta đều đã từng nói cái lý do này hết, cho nên không có xa lạ gì hết. Khi kêu gọi chúng ta hầu việc Chúa, làm công việc nhà Chúa thì chúng ta nói gì? Dạ, tôi không có thì giờ.
Yeah.
Còn một điều nữa, tôi không có khả năng, phải không? Chúng ta rất là giỏi bởi vì chúng ta đã từng nói câu đó, chúng ta thuộc liền. Tôi không có khả năng, tôi không có thì giờ. Mục sư kêu gọi hầu việc Chúa, thưa mục sư, tôi không có khả năng, tôi không có thì giờ, nhưng mà tôi có thể chỉ cái người mà có thể làm được, ông đó đó, cái bà đằng kia kìa, tốt lắm á, ông bà rảnh lắm á, vân vân. Đúng, tất cả chúng ta đều không có thì giờ, phải không? Nếu nói một cái nghĩa nào đó, chính vì không có thì giờ cho nên chúng ta phải hầu việc Chúa. Vì sao vậy? Có một câu chuyện về một cô ca sĩ khi mà đã gọi là về chiều rồi, không phải về tuổi tác mà về cái khả năng ca hát. Khi đã qua cái đỉnh cao rồi thì cô lại mắc một cái căn bệnh, phải vào nằm ở trong nhà thương, không còn ai nhớ đến cô nữa. Nhưng mà có mục sư thì vẫn còn nhớ đến, bởi vì cô vốn là một tín đồ. Khi cô thành danh, đang ở trên đỉnh cao danh vọng, thì cô không hầu việc Chúa trong cái giọng ca tiếng hát của mình, cô dùng nó để kiếm tiền và kiếm danh tiếng. Và khi cô còn, và khi cô đã đi xuống rồi, cô nằm cô đơn ở trong bệnh viện, thì lúc đó mục sư đến thăm. Ông đến nhiều ngày, và ngày nào ông cũng đem đến một cái bó hoa đã bị héo. Cô rất là cảm động, nhưng mà ngày đầu thì cũng còn cảm động, tới ngày thứ hai, thứ ba lại bắt đầu hớ bực mình rồi. Mục sư ơi, tại sao lần nào cũng đem cái bó hoa héo hết? Đến một ngày nào đó cô đành phải mở miệng, cô nói điều đó. Phải không? Mục sư nói rằng, cô ơi, đây là điều cô đã làm với Chúa. Lúc mà cô giọng ca, tiếng hát của cô còn hay ho như là chim hót, thì cô đâu có để hầu việc Chúa. Bây giờ đây, giọng đã tàn rồi, thân thể cũng đã tàn tạ rồi, cô có thể hầu việc Chúa được giống như khi mà cô còn cái giọng hát oanh vàng nữa hay không? Chẳng khác nào cô đã dâng cho Chúa một cái đóa hoa đã bị héo. Nhiều khi chúng ta vẫn thường thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con sẽ hầu việc Chúa khi con xong hết tất cả những công việc này. Con sẽ hầu việc Chúa khi con của con học xong đại học. Con sẽ hầu việc Chúa khi con của con lập gia đình, yên bề gia thất, rủi thai, nó không muốn lấy vợ. Chúa ơi, con sẽ hầu việc Chúa khi con hoàn tất tất cả những chương trình của con. Chúa ơi, con sẽ hầu việc Chúa khi con có thì giờ. Thưa quý ông bà chị em, chính vì chúng ta không có thì giờ cho nên chúng ta phải hầu việc Chúa. Vì thì giờ để chúng ta hầu việc Chúa nó ngắn ngủi, nó ít ỏi lắm, hãy tận dụng. Đó là lý do mà tôi nói rằng, nếu mà nói rằng chúng ta không có thì giờ thì đó lại là cái lý do mà chúng ta phải hầu việc Chúa. Còn nếu nói chúng ta không có khả năng thì sao? Đúng, chúng ta không có khả năng. Chúa có khả năng để cho chúng ta. Chúa có ân tứ để cho chúng ta. It's not about you. Chúng ta không có khả năng, nhưng mà Chúa có ơn. Và nếu chúng ta hầu việc Chúa, Chúa sẽ ban cho chúng ta ơn, càng thêm ơn. Và phước càng thêm phước để chúng ta hầu việc Ngài. Mỗi người chúng ta chỉ có một khoảng thời gian ngắn để hầu việc Chúa. Mỗi người chúng ta chỉ có một cái sức lực ở đỉnh cao trong một thời gian ngắn để hầu việc Chúa. Đừng để đến khi chúng ta phải nói một cách nuối tiếc rằng: Chúa ơi, bây giờ con chỉ có thể cầu nguyện cho công việc Chúa thôi, bởi vì con không thể nào đi được để mà hầu việc Chúa. Đừng để đến lúc chúng ta phải nói rằng con chỉ có thể hầu việc Chúa bằng lời cầu nguyện thôi. Lời cầu nguyện là cái điều đầu tiên mà chúng ta có thể hầu việc Chúa, nhưng phải thêm nữa, phải thêm nữa. Một điều nữa chúng ta được nhắc nhở buổi sáng hôm nay, đó là sẽ có hai khuynh hướng sai khi chúng ta sử dụng ân tứ Chúa ban. Thứ nhất là khoe mình, và thứ hai là phàn nàn. Chúng ta có thể khoe mình về ân tứ mà Chúa ban cho chúng ta. Một trong những điều mà người hầu việc Chúa cần phải ghi nhớ, một trong những điều mà người hầu việc Chúa được dạy dỗ ở trong trường Kinh Thánh, trường thần học, đó là cẩn thận, hết sức cẩn thận, đừng bao giờ rơi vào cái sự kiêu ngạo ở trong chức vụ. Khi một mục sư lên giảng trước cái hội đồng mấy trăm người, mấy ngàn người, khi bước xuống thì chắc chắn sẽ có người đến gần và nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Cảm ơn Chúa. Bài giảng hôm nay như thế này, như thế kia. Và một đầy tớ của Chúa, kinh nghiệm theo Chúa, thì cần phải biết rằng đó là cái lúc nguy hiểm nhất cho chức vụ của mình. Tôi không nói rằng cái sự khích lệ là cái điều sai. Tôi không nói rằng cái sự khen ngợi là một cái điều sai. Nhưng mà người hầu việc Chúa, người sử dụng ân tứ của Chúa trong công việc Chúa, cần phải biết rằng mình sẽ dễ dàng rơi vào khuynh hướng là khoe mình. Người khác phải thấy Chúa ở trong đời sống chúng ta, chứ không phải là thấy cái tôi của chúng ta. Chúng ta là ai? Giọng ca tiếng hát của chúng ta là gì? Mà người ta là phải ngồi dưới đó, người ta lắng nghe chúng ta. Đâu phải. Người ta lắng nghe là bởi vì chúng ta đang ca ngợi Chúa. Người ta thấy được Chúa ở trong từng lời ca tiếng hát của chúng ta. Điều thứ hai mà chúng ta thường hay rơi vào, đó là chúng ta sẽ phàn nàn. Chúa ơi, con thấy mình có cái ân tứ đàn, nhưng mà tại sao Chúa lại bắt con làm một cái việc khác ở trong hội thánh? Tại sao con không phải có cái ân tứ đàn này? Tại sao con không có cái ân tứ đứng lên để giảng dạy trước mọi người, mà Chúa còn ban cho con có cái ơn nghe giảng? Nói đến điều này thì tôi nhớ đến cái kinh nghiệm của tôi. Thưa quý bà chị em, giảng dạy là một cái ơn, và xin lỗi mà nói, ngồi nghe giảng cũng là một cái ơn nữa. Tôi nhớ khi tôi còn thanh niên, mới lớn thôi, tôi đi một cái nhà thờ khác ở tại Việt Nam. Khi đi nhóm về mở một hội thánh kia, thì tôi nói với ba của tôi. Tôi nói: ba ơi, cái hội thánh X, con phải công nhận là tín đồ đó quá tốt. Họ rất là thuộc linh, họ rất là yêu mến Chúa, họ rất yêu mến lời Chúa, họ rất là tốt. Ba tôi cười nói, con ơi, con đi nhóm có một bữa làm sao con biết được? Không biết được đâu, còn nhiều điều khác nữa lắm. Nhưng mà tôi nói với ba, sở dĩ con nói như thế, bởi vì chỉ có những tín đồ rất là tốt mới có thể ngồi đó, Chủ nhật này qua Chủ nhật kia, năm này qua năm nọ, để nghe ông mục sư đó giảng. Con đi nhóm có một lần mà con buồn ngủ rồi, nhưng mà hội thánh đó nghe từ năm này qua tháng nọ, chứng tỏ hội thánh đó rất là tốt. Đó là cái suy nghĩ của tôi lúc mà tôi còn trẻ. Thưa quý bạn chị em, Đừng phàn nàn về ân tứ mà Chúa ban cho chúng ta, bởi vì Chúa không ban cho chúng ta ân tứ mà chúng ta thích. Đừng phàn nàn bởi vì Chúa không ban nhiều ân tứ cho chúng ta mà chúng ta chỉ được có một hay là hai ân tứ thôi. Đừng khoe mình về ân tứ Chúa ban mà cũng đừng phàn nàn về ân tứ Chúa ban. Mỗi người trong chúng ta có các sự ban cho khác nhau, hãy sử dụng các sự ban cho của chúng ta. Đó là điều Chúa muốn. Hãy sử dụng, hãy sử dụng. Câu hỏi mà chúng ta cần phải hỏi mình đó là: tôi có phải là người vận dụng sự ban cho của Chúa một cách phải lẽ không? Đừng nói rằng tôi có nên, có cần phải sử dụng ân tứ Chúa ban cho không? Không, không phải là câu hỏi đúng. Tôi có phải là người sử dụng hay là vận dụng sự ban cho của Chúa một cách phải lẽ không? Tôi có phải là người quản lý tốt của Chúa không? Đó là câu hỏi chúng ta cần phải đặt ra cho chính mình. Đó là điều thứ ba mà chúng ta học ở đây: sử dụng sự ban cho của Chúa một cách phải lẽ. Đó là một người quản lý tốt. Chúng ta thấy ở đây đề cập đến tất cả những cái ân tứ, không phải là đầy đủ, nhưng mà nói đến một số ân tứ như là nói tiên tri, hay là dạy dỗ, làm chức vụ, phiên bảo, bố thí, cai trị, thương xót. Thưa quý bà chị em, chúng ta nhìn thảo thử, chúng ta thấy mình đã có ân tứ nào từ trước đến giờ? Chúng ta có ân tứ nói tiên tri không? Có thể chúng ta nói rằng: ồ, cao siêu quá, làm sao tôi nói tiên tri được? Có người nói rằng: làm chức vụ. Làm chức vụ là gì? Tôi không rõ. Có người nói rằng: hãy dạy dỗ. Tôi mà dạy ai? Ai vẫn việc khuyên bảo, lại càng không được nữa. Ai bố thí, cái này thì có thể nhưng mà tôi không được ơn. Ai cai trị, không dám. Ai làm sự thương xót, gãi đầu. Bởi vì phải lấy lòng vui mà làm, chắc cũng hơi khó. Thưa quý bạn chị em, những gì mà sứ đồ Phao-lô nói ở đây là nói đến cái cách mà chúng ta phải sử dụng ân tứ của Chúa. Ai nói tiên tri hãy tập nói theo lượng đức tin. Nghĩa là nói đến cái cách mà những người sử dụng, những người tin Chúa sẽ sử dụng ân tứ. Điều này nói đến cái thái độ, cái động cơ của chúng ta khi chúng ta làm cái chức vụ đó, nói tiên tri hay là dạy dỗ. Ở đây chúng ta thấy có một số điều liên quan với nhau. Ví dụ như nói tiên tri, dạy dỗ và khuyên bảo, đó là những cái ân tứ nó có phần hơi giống nhau. Và sứ đồ Phao-lô nói rằng: hãy nói theo lượng đức tin, hãy chăm chỉ mà làm điều đó, và hãy khuyên bảo, nghĩa là hãy làm đi. Thưa quý vị và chị em, ngày nay chúng ta còn có một tiên tri thời hiện đại nữa hay không? Chúng ta có mục sư, chúng ta có giáo sĩ, chúng ta có sứ đồ không? Chúng ta có tiên tri không? Đây là điều mà có thể chúng ta sẽ gặp rất là nhiều ý kiến khác nhau, có thể gây tranh cãi giữa vòng các con cái của Chúa về vấn đề là hiện nay còn có tiên tri không. Tôi không dám nói về chức vụ tiên tri, nhưng tôi dám nói một điều về công tác của một tiên tri, về công việc, tính chất công việc của một tiên tri ngày nay vẫn còn. Bởi vì tiên tri là người nói ý muốn của Đức Chúa Trời cho người khác. Và ý muốn của Đức Chúa Trời đã được thể hiện rõ ràng ở trong lời của Chúa. Người làm công tác tiên tri đó là người công bố lời Chúa và giải thích lời của Chúa cho người khác. Vì vậy cho nên trong chúng ta, từng hồi từng lúc, có thể chúng ta vẫn làm cái công việc này. Mặc dầu có thể những người được tào tạo, những người được Chúa kêu gọi, những người được ban ân tứ đặc biệt trong vấn lực này, thì họ sẽ làm việc một cách mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Nhưng ai được ơn nói tiên tri hãy nói theo lượng đức tin, ai được gọi đến làm chức vụ hãy buộc mình vào chức vụ, ai dạy dỗ hãy chăm mà dạy dỗ, ai gánh việc khuyên bảo hãy khuyên bảo, ai bố thí hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí, ai cai trị hãy siêng năng mà cai trị, ai làm sự thương xót hãy lấy lòng vui mà làm. Điều này cho chúng ta một cái ý nghĩa, đó là thứ nhất, chúng ta phải biết mình được Chúa ban cho cái sự ban cho của Chúa. Thứ hai, chúng ta hãy sử dụng điều đó. Và thứ ba, hãy sử dụng điều đó một cách phải lẽ. Như chúng ta đã nói, ai được ban cho điều đó hãy làm theo cái ý này, theo cái tinh thần kia, theo cái cách nọ. Nghĩa là phải sử dụng ân tứ Chúa ban cho một cách phải lẽ. Suy cho cùng, sứ đồ Phaolô muốn khuyến khích mỗi cơ đốc nhân sử dụng những ân tứ của mình một cách mạnh mẽ, một cách đúng đắn. Đừng lo lắng về ân tứ của người khác. Đừng lo lắng về cách mà người khác sẽ sử dụng ân tứ. Nhiều khi chúng ta hay lo chuyện của người khác, hay lo chuyện bao đồng. Tại sao người này có ân tứ này mà không sử dụng? Nhiều khi chúng ta hay nói mà như thế này: tôi mà được cái ân tứ như của anh đó hả, tôi sẽ làm ngon lành đó. Đó không phải là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Chúa ban cho chúng ta ân chứ gì, hãy biết, hãy sử dụng nó, và sử dụng nó một cách phải lẽ. Đừng quan tâm đến việc và ân tứ của người khác, bởi vì Đức Chúa Trời sẽ xét mỗi người. Chúng ta sẽ phải khai trình việc của mình với Đức Chúa Trời. Nếu một người nào đó không sử dụng ân tứ một cách đúng đắn, Đức Chúa Trời sẽ lấy lại. Điều quan trọng là chúng ta phải biết chúng ta có sử dụng ân tứ mà Chúa ban cho chúng ta hay không. Nếu không, Chúa cũng sẽ lấy lại. Mục đích của các ân tứ thuộc linh là gì? Mục đích của các ân tứ thuộc linh là để người sử dụng được nổi bật, phải không? Không, hoàn toàn không. Ở trong Cô-rinh-tô nhất nói rằng ai có được cái ân tứ thì hãy làm để gây dựng. Ân tứ Chúa ban cho chúng ta là để hầu việc Chúa, và ân tứ để hầu việc Chúa một cách hiệu quả. Và cái công tác hiệu quả đó, mục đích sau cùng cũng chỉ là để gây dựng hội thánh của Chúa. Câu gốc của chúng ta đó là mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. Giúp lẫn nhau. Giúp lẫn nhau không có phải chỉ là Kinh Thánh nói như vậy có nghĩa là tôi, nếu mà tôi bố thí hay là tôi làm sự thương xót thì mới là giúp lẫn nhau. Còn tôi lên tôi giảng dạy thì chắc cũng chẳng giúp được cho ai, toàn là nói suông không. Cái chữ giúp lẫn nhau đó có nghĩa là chữ làm cho thân thể được gây dựng, được lớn lên, ích lợi cho các chi thể khác và thân thể nói chung. Đức Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta các ân tứ khác nhau để vì cái lợi ích chung của thân thể. Nãy giờ chúng ta đã nói đến một số cái câu hỏi mà chúng ta cần phải hỏi. Bây giờ tôi muốn hỏi quý ông bà anh chị em một câu hỏi này. Buổi sáng hôm nay khi chúng ta học hỏi lời của Chúa, bây giờ điều động lại trong lòng chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta tìm kiếm ân tứ hay là chúng ta tìm kiếm sự phục vụ Chúa? Chúng ta tìm kiếm điều gì? Chúng ta tìm kiếm ân tứ hay là tìm kiếm sự phục vụ Chúa? Sự phục vụ Chúa. Bởi vì nói một cách nôm na, buy one get one free, phải không?
Nếu chúng ta tìm kiếm sự hầu việc Chúa, chúng ta muốn hầu việc Chúa, cam kết hầu việc Chúa, dấn thân vào hầu việc Chúa, thì Chúa sẽ ban ân tứ để chúng ta hầu việc Ngài. Và nếu chúng ta nói rằng con phải có ân tứ đó, con thấy cái ân tứ đó rồi, hiển hiện trước mắt con rồi, con sẽ hầu việc Chúa một cách hiệu quả. Chúa ơi, xin Chúa ban cho con ân tứ để con hầu việc Chúa. Thì chúng ta sẽ mạnh mẽ trong việc cầu xin và cứ chờ đợi đó. Chưa biết khi nào Chúa sẽ ban cho chúng ta. Hãy dấn thân vào hầu việc Chúa. Hãy đáp lại lời kêu gọi hầu việc Chúa ở trong hội thánh. Chúa sẽ ban cho chúng ta ân tứ để hầu việc Chúa một cách hiệu quả. Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta những ân tứ mà chúng ta cần. Và bởi đó chúng ta sẽ trở nên ích lợi hơn cho hội thánh của Chúa. Dẫu Kinh Thánh có nói rằng hãy ước ao các sự ban cho. Đó là một cái sự ước ao phải lẽ. Nhưng trên hết, sứ đồ Phao-lô cũng có nói rằng: vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động. Hãy hầu việc Chúa cách dư dật luôn. Bởi vì trong quá trình hầu việc Chúa, Chúa sẽ ban cho chúng ta ân tứ để chúng ta hầu việc Chúa một cách phải lẽ. Và theo nguyên tắc, càng sử dụng thì càng có nhiều. Không sử dụng mà để dành thì sẽ mất. Đơn giản là như thế. Mỗi người trong chúng ta có các sự ban cho khác nhau. Hãy sử dụng các sự ban cho của chúng ta cách phải lẽ. Chúng ta có ân tứ. Chắc chắn chúng ta có ân tứ. Thì Kinh Thánh nói rằng chúng ta có các sự ban cho khác nhau. Hãy sử dụng những ân tứ đó và hãy quản lý những ân tứ đó một cách tốt đẹp. Nghĩa là hãy sử dụng, vận dụng các ân tứ đó một cách phải lẽ, một cách thích hợp. Đức Chúa Trời kêu gọi một số giáo viên và ban cho họ ân tứ giảng dạy. Đức Chúa Trời cũng sẽ kêu gọi một số chức viên và ban cho họ cái ân tứ phục vụ. Chúng ta biết ân tứ mà Chúa ban cho chúng ta, và biết không phải để chúng ta từ chối phục vụ Chúa ở những lĩnh vực mà chúng ta biết rằng chúng ta không có ân tứ. Không phải. Có thể chúng ta chưa có ân tứ về những lĩnh vực khác, nhưng nếu chúng ta hầu việc Chúa, Chúa sẽ ban cho chúng ta cái ân tứ khi cần cho công tác nhà Chúa. Nếu chúng ta hiến dâng đời sống của chúng ta để được Đức Chúa Trời sử dụng, Ngài sẽ trang bị cho chúng ta những ân tứ thuộc linh mà chúng ta cần ở trong công việc của Chúa. Mỗi người trong chúng ta có các sự ban cho khác nhau. Hãy sử dụng các sự ban cho của Chúa một cách phải lẽ. Nếu chúng ta hiến dâng đời sống của chúng ta để Đức Chúa Trời sử dụng, Ngài sẽ ban cho chúng ta những ân tứ thuộc linh mà chúng ta cần cho sự hầu việc Chúa. Chúng ta học 3 tuần lễ ở trong Roma đoạn 12, từ câu 1 cho đến câu 8. Chúng ta có thể học tuần này mà quên tuần đầu tiên. Thưa quý bạn chị em, tuần đầu tiên chúng ta học gì? Tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đấy là sự thờ phượng và hầu việc phải lẽ của anh em. Một khi chúng ta dâng thân thể mình để làm của lễ sống và thánh, để hầu việc Chúa, thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta ân tứ để chúng ta hầu việc Ngài. Đừng nghi ngờ gì về điều đó. Chỉ nghi ngờ vì chính mình chưa đáp ứng sự dâng thân thể, dâng mình để hầu việc Chúa. Và điều chúng ta có thể làm được ở trong hội thánh đó là hãy hầu việc Chúa. Hãy đứng vào chỗ mà hội thánh đang cần chúng ta trong sự hầu việc Chúa. Đừng trở thành một chi thể không đóng góp gì ở trong thân thể. Hãy trở thành một chi thể ích lợi như chúng ta đã học lần trước. Tôi là người hữu ích. Tôi không quan trọng, nhưng mà tôi sẽ hữu ích cho hội thánh của Chúa. Xin hội thánh Chúa cùng nhau bước vào trong sự cầu nguyện. Xin Chúa dạy dỗ chúng ta.